Hello, xin chào các bạn. Lâu lắm rồi mới có cơ hội được quay lại. Mọi người ơi, session hôm nay thì có một cái phần rất là đặc biệt. Thì nếu mà các bạn đã ready in room rồi thì các bạn có thể chuẩn bị trước cái cốc nước ấm hoặc là bất kỳ một cái đồ ăn, đồ uống, snack để ở trên bàn ở chỗ của mọi người đang cùng nghe cái chat này luôn ha. Thì lát nữa thì mình sẽ có một phần celebrate nhỏ với Thái. Trước khi bắt đầu cái đầu tiên thì mình cũng ly một cái nhỉ. Mình vô một cái trước khi mình vào cái talk ngày hôm nay ha. Một hai ba vô.
Vô qua có âm thanh luôn này.
Ok, có chứ, hôm nay trải nghiệm cái khác chứ. Rồi,
Ok.
thế thì đầu tiên thì chắc là chúng mình sẽ cùng làm quen với vị khách mời chúng ta ngày hôm nay. Thì mình sẽ có một số câu hỏi mà mình sẽ hỏi nhanh và Thái cũng trả lời nhanh. Chúng ta phải bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Biệt danh của Thái là gì?
Biệt danh của mình à? Thực ra thì mình nhớ là từ bé đến giờ thì mình cũng không gắn liền với một cái biệt danh cụ thể nào đấy. Thực ra thì khi mà mọi người nhắc đến mình thì cũng chỉ đơn giản là nhắc đến cái tên là Thái Đinh thôi. Cái tên Thái Đinh này nó cũng rất là đơn giản thôi, là ngày xưa là mình lập Facebook thì Facebook yêu cầu tra cái thông tin tên họ và tên và first name và last name ấy. Thì mình cũng chỉ nhập theo đúng cái tên của mình thôi là Thái Đinh. Thế là từ đấy thì cái tên Thái Đinh nó cứ từ đó và nó theo theo mình suốt những cái chặng đường sau này, kể cả sau này khi mà mình có đăng tải những cái bài hát của mình lên thì mình cũng theo thói quen mình cũng thêm một cái dấu gạch ngang và đằng sau là ghi Thái Đinh, và từ đó thì Thái Đinh nó trở thành một cái nghệ danh, một cái tên gọi mà mọi người khi mà nghĩ đến là nhớ đến mình luôn.
Ok, thật ra là có một cái biệt danh nữa là hoàng tử gì đấy đúng không?
Đó, cái đấy thì thực ra là cũng phải chia sẻ thật là đó cũng không phải là những cái nghệ danh, những cái biệt danh mà mình tự gán cho mình đâu, mà theo mình thấy thì toàn là những cái mỹ từ mà những người nghe nhạc họ họ ưu ái mình, họ tự đặt cho mình thôi, chứ còn mình cũng không không dám nhận là hoàng tử gì cả đâu.
Nếu mà có cơ hội được làm hoàng tử thì Thái muốn làm hoàng tử gì?
Cái này chính xác là mình cũng chưa dám nghĩ đến. Trước đây thì mình thấy mọi người hay gọi những bạn trẻ viết nhạc và sáng tác nhạc như mình bằng nhiều cái mỹ từ đó, nào là hoàng tử tình ca, hoàng tử sao cloud, vân vân. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình phải lựa chọn là bắt buộc phải lựa chọn đúng không? Thế nào? Mình sẽ chọn là gì nhỉ? Hoàng tử hư vô nhá, không có thật, hoàng tử
Ôi
không có thật.
dồi ôi. What? Ok. Rồi để đến câu hỏi thứ hai này. Thì lần đầu Thái cầm mic là khi nào?
Lần đầu mình cầm mic à? Chắc là cũng cách đây lâu đó, phải từ những năm mình học tiểu học cơ, cấp 1. Mình không nhớ chính xác lắm nhưng mà hình như là nó rơi vào năm mình 7, 8 tuổi. Ngày đấy thì cũng vô tình là mình được bố mẹ với cả các thầy cô giáo ở trường tiểu học của mình lúc bấy giờ là cũng phát hiện ra mình cũng có chút chút năng khiếu về âm nhạc, nên là cũng tạo cơ hội cho mình được tham gia và một vài những cái sự kiện của trường. Sau đấy thì dần dần quy mô của những sân khấu đấy nó lớn hơn, mình được tham gia vào những sân khấu của lớp thanh nhạc của Cung Văn hóa Thiếu nhi. Sau đấy thì đó thì nó cứ phát triển dần dần và đến bây giờ thì mình may mắn là mình cũng có cơ hội đi qua được rất là nhiều những cái sân khấu khác nhau. Nhưng mà lần đầu cầm mic là chắc là năm 7-8 tuổi gì đấy.
Rồi, thế đi 7-8 tuổi có phải là cứ cầm mic thì là ca sĩ không Thái?
Cái đấy thì thực ra nhé, có một cái mà mình cũng phải nói luôn là bản thân mình tính đến thời điểm này thì mình cũng chưa bao giờ mình dám tự tin khẳng định mình là một ca sĩ cả. Rất là nhiều lần mình có cái cơ hội mà mình được đi diễn ở những cái sự kiện của các bạn sinh viên hay là những cái sự kiện lớn hơn thì các bạn MC cũng có hỏi mình là sẽ giới thiệu mình như thế nào cho nó hay nhất và có thể gần gũi nhất với các bạn nghe nhạc á, thì mình cũng chỉ nhắn nhủ là mọi người có thể gọi mình đơn giản với cái tên là Thái Đinh thôi, tại vì mình nghĩ là cái danh xưng ca sĩ là một cái danh xưng rất là lớn lao. Bản thân mình cũng không phải là một người mà đi ra từ những cái sự đào tạo quá là bài bản, nói theo một cái văn phong của mọi người hay nói là khá là tay ngang ấy. Thì mình nghĩ là để mà tiệm cận cũng như là đạt được cái danh xưng ca sĩ đấy thì phải luyện tập rất là nhiều, và mình nghĩ là mình vẫn còn phải rèn luyện cố gắng nhiều để mà mình xứng đáng với cái danh xưng đấy. Còn tất cả những cái lần mà mình cầm mic thì mình cũng chỉ coi đó là những cái lần mà mình được sống trọn vẹn với cái sở thích. của mình từ ngày xưa thôi, chứ còn mình cũng cũng không dám nhận mình là ca sĩ
Ừ.
gì cả. Nói chung là phải
Ừ.
cố gắng nhiều.
Ừ. Thái ơi, vậy thì trong suốt quá trình mà mình cầm mic, mình làm nghệ sĩ thì mình đã có tổng cộng là bao nhiêu cái album rồi?
Album à? Album thì thực
Ừ.
ra là để mà nói chính thức thì mình cũng mới chỉ có một cái album đầu tay tên là Bài hát số 8, ra mắt vào tháng 12 năm ngoái, năm 2020.
Ừ.
Còn trước đó thì chủ yếu là mình ra mắt những cái bài hát nhỏ nhỏ thôi, gọi là những cái single nhỏ nhỏ thôi. Chính xác là mình cũng không thực sự nhớ là mình có bao nhiêu bài hát nữa, bởi vì là âm nhạc với mình là cảm xúc ấy. Cái lúc mà mình viết ra mỗi một bài hát thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình sống trọn với những cái cảm xúc đấy thôi, mình hoàn thiện cái cảm xúc đấy thôi, chứ còn mình cũng cũng chưa có một cái buổi nào mà mình tổng hợp lại là mình đã đi qua bao nhiêu bài hát cả. Nhưng mà mình nghĩ là chắc nó rơi đâu đó khoảng khoảng tầm
Chục bài,
gần 20 bài,
gần 20 bài.
gần hai
Wow,
chục bài
sáng tác gần 20 bài. Rồi thì không biết thì Thái có thể chia sẻ với các bạn về 7 cái công việc đầu tiên mà Thái từng làm được không?
7 công việc đầu tiên à? Thực ra hôm nay Sim hỏi câu đấy thì mình cũng khá là bất ngờ, tại vì từ nãy đến giờ thì mình cũng chia sẻ chủ yếu là những cái liên quan đến âm nhạc. Bây giờ mà hỏi 7 công việc đầu tiên thì mình cũng hơi giật mình. Có lẽ là sẽ chia sẻ một chút là thực ra bây giờ nghĩ lại thì mình thấy cái quá khứ và cái con đường mà mình đi từ trước đến giờ nó là một cái sự đầy những cái mâu thuẫn mà không liên quan đến nhau. Chia sẻ với mọi người là ngày xưa thì hồi cấp 3 thì mình là một học sinh chuyên văn. Sau đấy thì mình lại lên đại học thì mình học một ngôi trường kinh tế, Đại học Ngoại thương. Sau khi tốt nghiệp ở đại học xong thì mình lại làm những cái công việc liên quan đến marketing và truyền thông. Nhưng mà cuối cùng thì cuộc đời bén duyên thế nào mà lại cho mình đi theo con đường âm nhạc. Thế nên là 7 công việc của mình thì mình nghĩ là nó sẽ gắn liền với cái giai đoạn mà mình làm marketing với cả truyền thông nhiều. Mình cũng không dám chắc là những cái công việc mà mình gắn bó thì có đủ số lượng là 7 không. Nhưng để mình thử liệt kê xem nào. Một cách khái quát thôi nhá, là mình đã từng làm content writer, mình đã từng làm creative, mình cũng đã từng có cơ hội được tham gia tổ chức sự kiện. Đó, những cái công việc về bản chất thì nó liên quan đến ba cái khía cạnh như vậy. Còn sau đấy thì đó, mình chuyển sang đi theo con đường âm nhạc và đã có một cái Thái Linh như ngày hôm nay.
Ừ, đúng là không có gì là không thể đúng không? Các bạn content writer với cả làm creative hoặc là chạy event nơi các bạn cũng có thể có cơ hội để sau mình biết đâu đấy mình trở thành một nghệ sĩ, một nhạc sĩ, một ca sĩ thì sao đúng không? Thế thì không biết là cái chặng đường của mình ấy, nó có vẻ như là không có nhiều cái sự liên quan khi mà mình học văn này, sau đó mình chuyển sang học kinh tế này, rồi mình làm về marketing truyền thông này, và cuối cùng thì mình dường như là hiện tại là mình đang sẽ đi theo về lĩnh vực về nghệ thuật. Thế như vậy thì cái sự không liên quan đấy á, nó có tạo nên một Thái của ngày hôm nay hay không? Và Thái thấy sao nếu như mà rất là nhiều những cái sự liên quan đấy thì Thái kết nối nó bằng cách nào?
Ngày xưa thì khi mà lắng nghe mình chia sẻ những cái công việc mà mình đã từng trải qua trong quá khứ thì nhiều người cũng hỏi mình cái câu đấy. Nhiều người cũng hỏi mình đặt ra những cái nghi vấn là không biết là khi mà mình đi theo một cái lộ trình mà có quá nhiều thứ không liên quan như thế thì nó có hoài phí cái thời gian của mình không? Nhưng thực ra mình nghĩ là tất cả những cái trải nghiệm của mình từ trước đến giờ thì không có cái gì nó phí hoài cả. Có thể là khi mà mình theo học một cái ngành liên quan đến kinh tế hay là mình làm những cái công việc liên quan đến marketing truyền thông thì đúng là nó không thực sự quá sát so với cái công việc mà hiện tại mình đang theo đuổi, đó là âm nhạc. Tuy nhiên thì mình nghĩ là có rất là nhiều những cái bài học mà mình tiếp thu được thông qua những cái công việc mà mình đã gắn bó trước đây để mình có thể áp dụng vào âm nhạc. Ví như những cái công việc như content writer thì nó cho mình những cái sự tỉ mỉ, những cái sự chăm chút chỉnh chu trong những cái câu từ mà mình đặt vào trong những cái bài hát của mình, hay những cái công việc liên quan đến kinh tế và marketing thì nó giúp mình có được những cái bài học, ví dụ như mình biết thấu hiểu tệp khán giả, đối tượng của mình như thế nào, hay mình hiểu thế nào là chi phí cơ hội, mình hiểu thế nào là lợi ích cận biên giảm dần, để mỗi khi mà mình ra mắt một cái sản phẩm, một cái bài hát thì nó đạt những cái hiệu quả tốt nhất. Nên mình nghĩ tất cả những cái mà mình đã làm, những cái mà mình đã từng gắn bó trong quá khứ, nó đều là những cái bài học, những cái kinh nghiệm mà mình rất là trân quý. để ngày hôm nay nó tổng hòa lại và giúp mình có thể thận trọng hơn và nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc hơn khi mà mình làm âm nhạc.
Rồi vậy Thái ơi, thì theo như Thái thì Thái có consider mình là một nghệ sĩ indie không?
Đây cũng là một cái câu hỏi mà ngày xưa khi mà mình nhớ là mình cũng tham gia một vài những cái buổi phỏng vấn nho nhỏ rồi thì mọi người cũng hỏi mình câu hỏi chia làm hai ý đúng không? Thế nào là indie thì nôm na thì mọi người có thể hiểu là indie nó là một cái trào lưu, một cái trào lưu âm nhạc. Indie thì nó viết là từ viết tắt của cụm từ independent, tức là thì một người nghệ sĩ indie là một người nghệ sĩ mà sẽ sản xuất những cái sản phẩm của mình một cách độc lập từ tất cả những cái công đoạn từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đó là sáng tác, đó là phối khí, đó là thể hiện, đó là quảng bá, đó tất cả những cái công đoạn từ A đến Z là một người nghệ sĩ indie sẽ đảm nhiệm hết. Thì ở Việt Nam mình thì cái trào lưu indie theo như trí nhớ của mình là bắt đầu phát triển trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, nếu mình nhớ không nhầm là thế. Thì mình cũng rất là may mắn là trong cái giai đoạn đấy thì mình cũng có viết được một vài ca khúc và mình cũng đăng vu vơ thôi lên SoundCloud, thì cũng may mắn là mọi người cũng đón nhận, mọi người cũng lắng nghe và chính thức là mình cảm nhận được những cái bước chuyển mình của mình nó thay đổi từ đấy. Còn cái câu hỏi thứ hai là mình có tự coi mình là một nghệ sĩ indie không, thì thực ra nó cũng giống như cái câu trả lời về cái nickname của mình mà Sim hỏi mình lúc đầu á, là bản thân mình ngay từ đầu khi mà mình sáng tác nhạc và viết nhạc ấy, thì mình cũng không không quá đặt nặng xem là cái mục tiêu và cái hướng đi cũng như những cái bến đỗ của mình sắp tới phải như thế nào đâu, mà hoàn toàn là mình để cái cảm xúc dẫn dắt mình. Thực ra âm nhạc nếu mà cứ gò mình vào những cái khuôn khổ như thế thì mình nghĩ là cũng khó có thể tạo ra được những cái bài hát nó cảm xúc. Đó thì mình cứ viết theo cái suy nghĩ và cái flow đấy của mình thôi. Mình cũng rất là vui bởi vì là mọi người đã nhận ra mình, nhận ra cái tên Thái Đinh cũng là một trong những cái tên mà trưởng thành từ cái trào lưu indie đó và cũng coi mình là một cái nghệ sĩ indie. Còn thực ra mình thì mình chỉ coi là mình làm nhạc thuần âm nhạc thôi, mình cũng không muốn gò mình vào bất cứ một cái ranh giới nào cả. Còn nếu mà mọi người có thể nhìn nhận hình ảnh của mình theo khía cạnh là một nghệ sĩ indie hay một nghệ sĩ mainstream hay như thế nào đó thì mình thực ra mình cũng đều trân trọng cả, bởi vì mình biết đó là những cái sự ưu ái, là những cái sự quý mến mà mọi người dành cho mình, mọi người theo dõi mình thì mọi người mới dành cho mình những cái đó, những cái sự trân quý như thế.
Ok, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Thái. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với cái topic chính của cái chủ đề của chat của mình ngày hôm nay, và để tìm hiểu xem là một ngày của Thái Đinh là nó sẽ như thế nào. Thì Thái có thể chia sẻ với các bạn thính giả xem là hiện tại thì mình đang làm những cái gì, một ngày của mình bắt đầu và kết thúc như thế nào được không?
Mình nghĩ là có lẽ là sẽ có nhiều người tò mò về một ngày của những người làm nhạc như mình như thế nào, nhưng mà thực ra thì mình nghĩ là nó cũng không quá là huy hoàng như tưởng tượng của mọi người đâu, tại vì mình cũng coi một ngày của mình cũng giản đơn lắm như mọi người thôi à. Sáng thì mình thức dậy, cho mình một cái cơ hội là được uống một tách trà hoặc là đọc một vài cái cuốn sách để tạo cảm hứng cho mình. Sau đấy thì cũng như mọi người thôi, là buổi trưa thì mình cũng phải nấu ăn, nấu nướng. À có một cái hay là cái giai đoạn dịch bệnh này thì tự nhiên có một cái câu nói vui vui là mình cảm giác là mình có thể dùng 100% não bộ ấy. Mình phát hiện ra mình có rất nhiều những cái tài năng mới mà trước đây mình chưa từng khám phá ra ấy. Ví dụ là mình phát hiện ra là mình nấu ăn cũng cũng ổn, mình rửa bát cũng nhanh. Vui vui vậy thôi. Ok, đấy là buổi trưa. Còn buổi chiều thì mình dành thời gian để mình tập trung cho một cái dự án, cũng là một cái dự án mới của mình, đó là mình phát triển một cái kênh podcast radio riêng của mình mang tên là Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Thì các buổi chiều thì mình thường là mình dành thời gian cho radio, mình tìm ý tưởng để mình làm nội dung cho những cái số radio mới, mình chỉnh sửa clip, mình đăng video lên kênh truyền thông của mình. Còn buổi tối thì bình thường là dành thời gian cho âm nhạc. Đó, tức là trải qua cả một ngày như thế thì mình đã đi qua, mình đã góp nhặt được rất là nhiều những ý tưởng từ những cuốn sách này, từ những cảm hứng khi mình làm radio nữa đó. Và tối thì mình thường đó ngồi bên đàn để mình tổng hợp lại những cái ý tưởng đấy để mình phát triển ra những cái ca khúc mới của mình đó. Thì mình nghĩ là một ngày như vậy thì cũng khá là trọn vẹn. Thực ra thì trước trước đây mình đã từng có cái suy nghĩ là khi mà mình ở nhà nhiều và làm nhiều những cái công việc liên quan đến nội dung như như thế thì thực sự những cái công việc của mình nó hơi mang tính chất là những công việc không tên. Thế nhưng mà đúng là không tên thật, nhưng mà khi mà mình góp nhặt nhiều những cái suy niệm như thế thì nó lại tạo ra một cái hình hài mới, một thứ hoàn chỉnh, có tên.
Từ không tên thành có tên đúng không? Ô, vậy
Đúng
thì
vậy.
nếu vừa làm nhạc sĩ, vừa làm ca sĩ, vừa làm podcaster thì cái việc mà Thái phân bổ thời gian như vậy ấy, thì nó có phải là đến cuối ngày thì mình có bắt đầu có cảm thấy là nhiều ý tưởng hơn, cái sự tĩnh lặng của buổi đêm ấy, nó tạo được nhiều cảm hứng cho mình hơn không? Hay là thật ra mình có thể đảo nó lại, tức là buổi sáng mình làm nhạc, buổi tối mình làm những cái khác.
Mình tự nhận mình là một người sống cũng có phần nguyên tắc. Tức là dẫu biết là cái phần cái việc sáng tạo nó cần nhiều những cái sự linh hoạt, nhưng mà không hiểu sao mình lại tìm được những cái sự sáng tạo trong những cái khuôn khổ như thế. Mình nghĩ đấy là một cái cách khá là hay để mà có thể kiểm soát bản thân. Tức là mình ý tưởng thì có thể bất cứ đâu, nhưng vấn đề là mình muốn kiểm soát cho nó xuất hiện vào những cái thời điểm nào. Để cho những cái ý tưởng của mình nó có thể chảy trôi ra theo những cái lớp lang cụ thể, và từ đó cái công việc của mình, cái dòng chảy công việc của mình cũng cũng kỷ luật hơn và có hiệu quả hơn. Thì thực ra cái gợi ý của Sim lúc nãy cũng là một cái gợi ý mà mình nghĩ là mình sau này mình có thể là mình sẽ thử đảo đổi xem, để xem là cái flow công việc thì nó sẽ sinh ra được những cái hiệu quả mới như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn cho phép mình đi theo cái dòng chảy tuyến tính mà mình đã định như thế. Mình cảm giác là nếu mà làm theo cái kỷ luật mà mình đã tự đặt ra như thế thì tất cả những cái sản phẩm mình tạo ra đang có những cái hiệu quả nhất định.
Ok, nếu mà hậu quả thì xin không chắc, nhưng mà nếu có hậu quả thì xin không chịu trách nhiệm đúng không? Thế lúc nãy thì cũng có chia sẻ về cái việc là mình tạo ra những cái sản phẩm âm nhạc ấy, thì Sim rất là tò mò và Sim nghĩ là các bạn thính giả cũng rất là tò mò về cái việc là mình tạo ra một cái sản phẩm âm nhạc hoàn thiện từ A đến Z, thì cái quy trình của nó sẽ là như thế nào? Thái có thể chia sẻ được không?
Mình thì mình nghĩ là mỗi một người viết nhạc, mỗi một người làm nhạc thì họ sẽ có những cái quy trình riêng của họ. Nhưng mà với mình thì viết nhạc thì bản thân cái việc viết nhạc của mình ấy phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc. Tất nhiên là mình cũng không 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 nói là mình cũng không muốn gọi là vừa nãy mình có chia sẻ làm cái quy trình làm việc của mình á, thì từ sáng đến tối thì nó khá là theo một cái nguyên tắc với cả một cái kỷ luật. Nhưng mà riêng viết viết nhạc thì mình lại khá là để cho cái dòng chảy cảm xúc nó đưa đẩy mình. Ban đầu thì mình nghĩ cái công đoạn lâu nhất của mình là tìm cảm hứng. Ngày xưa thì mình viết nhạc thì cái cảm hứng của mình hay đến từ những cái câu chuyện của bản thân mình, từ những cái câu chuyện tình yêu của bản thân mình góp nhặt lại và mình viết ra được những cái bài hát. Có một cái thời gian mà chính vì cái nguồn cảm hứng đấy nên là nó khiến mình gần như là mình cảm thấy mình bị ám ảnh bởi chính cái nguồn cảm hứng đấy của mình. Tức là khi mà đứng trước một cái quyết định là mình phải ra mắt một bài hát mới thì mình thường dựa vào mình bắt buộc bản thân mình phải tìm kiếm từ những cái câu chuyện từ cá nhân mình. Cái điều đấy đối với mình là càng ngày càng khó, bởi vì là tất cả những cái ký ức, những cái kỷ niệm cũ, những cái chi tiết cũ thì mình đã dường như là đã khai thác hết ở những cái bài hát trước rồi. Thế nên là có một thời gian mình thực sự mình cảm thấy mình khá nặng nề và áp lực. Còn bây giờ thì mình đã cho bản thân mình một cái tâm lý thoải mái hơn, là tất nhiên là mình vẫn dựa vào những cái câu chuyện tình yêu của mình, nhưng bên cạnh đó thì mình còn cho phép mình tìm cảm hứng từ những cái cuốn sách, những cái bộ phim mình xem. Hay có một cái hay là mình có phải chia sẻ bên lề một chút, là mình có làm radio thì có một cái chuyên mục gọi là Kể Cho Tôi Nghe, tức là mình đón nhận những cái lá thư của tất cả các bạn thính giả gửi về, thì có một cái hay là mình có thể tìm được chính cái nguồn cảm hứng của mình từ những cái câu chuyện đó của các bạn đó, để mình đúc kết thành những cái ý tưởng cho những bài hát mới. Đó là bước tìm cảm hứng. Mình đối với mình thì đấy là cái bước mà mất nhiều thời gian nhất. Sau đấy thì đến bước viết bài. Viết bài thì nó chia ra làm hai công đoạn, một là viết nhạc, hai là viết lời. Với mỗi một bài hát thì hai cái bước đó nó lại có những cái trúc trắc khó khăn, và nó có những cái thời gian khác nhau. Có những bài thì mình nghĩ ra được ca từ của nó trước, còn có những bài thì mình nghĩ được giai điệu của nó trước. Và thường thì những cái công đoạn đấy cũng hên xui lắm, mình cũng không tự ước lượng được xem là thường là mất bao lâu để mình hoàn thành được hai cái công việc đó. Có những bài thì khá là nhanh, vài ngày, có những bài thì cũng vài tháng. Nhưng mà thực ra thì cái khoảng thời gian đấy cũng không thấm vào đâu so với cái nguồn cảm hứng của mình mà mình đã phải mất công để mình tìm ra. Tiếp theo là đến bước sản xuất nhạc. Thì ngày xưa thì cái quan niệm về âm nhạc của mình thì cũng khá là đơn giản thôi. Mình nghĩ là âm nhạc của mình thì cũng chỉ nên mộc mạc thôi. Có thể là mình có giai điệu, mình có ca từ rồi thì phần nhạc thì cũng chỉ đơn giản, chỉ là một cái bản nền guitar hoặc là piano thôi. Nhưng mà càng ngày thì mình nghĩ là cái không gian âm nhạc là một cái mà rất là quan trọng. Chính vì thế nên mình cũng rất là muốn đầu tư cho những cái giai điệu của mình, có những cái phần nhạc nền nó được đủ đầy hơn để hoàn thiện trọn vẹn hơn cái cảm xúc cho người nghe nhạc. Đó, thì mình nghĩ là cái phần sản xuất beat cũng khá là quan trọng. Và cuối cùng là một cái phần quan trọng nhất, đó là truyền tải bài hát đến cho những bạn nghe nhạc mà yêu mến mình, cũng như là những cái người bạn mà mới đón nghe mình. Đó, mình phải làm thế nào để có thể truyền thông bài hát đó đến nhiều tệp khán giả nhất, để cho mọi người đều có thể được lắng nghe và trải nghiệm đó. Đó, chung quy để mà diễn giải ra thì mình nghĩ là cũng mất nhiều thời gian, nhưng mà chung quy cũng từng đó bước thôi à. Một là tìm cảm hứng, hai là hoàn thành cái phần ca từ và giai điệu cho bài hát đó, ba là sản xuất beat, còn bốn là đó đưa bài hát đến với gần hơn với các khán giả, thính giả nghe nhạc.
Thế thì không biết là cái tính chất công việc của một người nghệ sĩ á, Thái có thể cụ thể hóa là nó như thế nào khi mà mình chưa là nghệ sĩ á, mình tưởng tượng nó ra sao và đến khi mình là nghệ sĩ rồi á, thì nó có cái sự khác biệt nhiều không?
Cái khác biệt duy nhất mà mình cảm nhận được ở một người phải làm việc và tiếp xúc nhiều với công chúng, đó là sự áp lực. Đồng ý là ngày xưa thì mình viết nhạc, mình ca hát nó dựa trên cái sở thích của mình thật. Và thậm chí là đến bây giờ thì thực ra mình vẫn duy trì âm nhạc dưới cái góc nhìn là mình đang làm theo cái cảm xúc của mình. Tuy nhiên là bây giờ mình nghĩ là âm nhạc của mình không không chỉ đơn thuần nó là cái sở thích nữa, mà nó đã là những cái hướng đi nó nghiêm túc hơn một chút. Thì mình phải đối diện thường ngày với những cái áp lực. Một sản phẩm mình ra thì không phải lúc nào cũng có những cái sự tiếp nhận thuận lợi từ phía khán giả. Mình cũng phải đối mặt với rất nhiều những cái bình luận, thậm chí là tiêu cực về những cái sản phẩm âm nhạc của mình. Đó là những cái điều mà mình nghĩ là nó rất là khác so với những cái ngày đầu mà mình bắt đầu bước chân vào âm nhạc. Nhưng mà ngày xưa thì mình cũng nhớ có một cái câu mà anh Sơn Tùng đã từng nói, mình nghĩ là mọi người cũng đã biết câu đấy rồi, đó là gì nhỉ? Muốn ngồi ở những cái vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cái cảm giác mà không ai chịu được á. Mình nghĩ đấy là một cái câu nói rất là đúng, không chỉ là âm nhạc mà mình nghĩ là công việc nào cũng thế thôi. Khi mà mình đã tiến đến một cái bước tiến nào đấy thì bao giờ cũng thế, mình cũng phải chịu được những cái áp lực từ rất là nhiều phía. Và cái người thành công là cái người mà có thể điều tiết dung hòa được tất cả những cái áp lực đấy đó, để biến nó thành cái động lực cho bản thân mình. Thì mình vẫn đang ngày từng ngày mình cố gắng mình cố gắng để mình đối diện với những cái áp lực đấy, để mình cái âm nhạc của mình có thể tiến xa hơn và đến được gần hơn với tất cả những người nghe nhạc.
Mình cũng muốn hỏi câu hỏi này, nó cũng xuất phát từ các cái bạn học sinh cũng như là sinh viên. Thì các bạn ý, nếu như các bạn muốn trở thành một người nghệ sĩ indie chẳng hạn, thì các bạn ý sẽ cần phải bắt đầu như thế nào, hoặc là cần phải trau dồi những cái gì để có thể chuẩn bị cho cái chặng đường mà theo đuổi nghệ thuật của mình.
Thực ra thì có một cái mình nghĩ là mình không biết đặc thù của các công việc khác như thế nào, nhưng mà mình nghĩ riêng về nghệ thuật đấy, nếu mà mình muốn gặt hái được những cái bước tiến trong nghệ thuật để trở thành một người nghệ sĩ, thì tốt nhất ban đầu mình đừng nên quá nặng nề áp đặt cái suy nghĩ là mình phải là một người nghệ sĩ, bởi vì với mình thì cái nghệ thuật nó thực sự nó phải bắt nguồn từ những cái cảm xúc nó dung dị nhất, nó chân thật nhất. Nếu mà thực sự muốn đi theo nghệ thuật thì hãy cứ nghĩ đơn giản như mình ngày xưa, là hoàn toàn để cái cảm xúc nó đưa đẩy mình đi. Mình hãy tôn trọng cái cảm xúc của mình để có thể bước đầu hoàn thành được những cái tác phẩm đầu tay, có thể là một bài hát, có thể là một bức tranh. Và sau này khi mà mình đã bước đầu hình thành được những cái thành tựu nho nhỏ của mình rồi thì mình mới rèn luyện như thế nào để cho những cái kỹ năng của mình được hoàn thiện nhất, được vững vàng và cứng cáp nhất, để từ đó mới dần dần ổn định thành một cái con đường kiên định hơn cho mình sau này. Đó, còn mình nghĩ là ban đầu thì mình, thực ra là mình cũng không nên đặt nặng cái vấn đề là mình phải là một người nghệ sĩ như thế nào. Nếu thế thì nó sẽ hơi khó. Đó.
Ừ. Nói chung là nếu mà làm nghệ thuật thì mình cứ thả lỏng đúng không? Cảm ơn Thái.
Podcast 25 phút được thực hiện bởi The Leap 25, dịch vụ khai vấn cá nhân đồng hành cùng các bạn trẻ trên chặng đường trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình để có một cuộc sống thành công và trọn vẹn. Tìm hiểu thêm về chúng mình và đăng ký trải nghiệm khai vấn miễn phí tại theleap25.com nhé.